Thưa nhà báo Trần Đông Đức, ở trong công luận đấy, dư luận họ cũng cho là có một thông tin, cái này thì chắc là cũng cần phải kiểm chứng thêm, nói rằng là có một vị cựu quan chức mà trước đây là ở trong ngành ngoại giao ở Việt Nam, thậm chí là làm đại sứ ở đâu đó trong ban lãnh đạo ở trong ngoại giao trước đây đó, thì cũng có cái một phát biểu nói rằng là một cái chùa nào đó ở cái phía Bắc ấy, thì họ làm cái đó chắc là họ phải có cơ sở nào đó thì nhiều người mới tin thế chứ, nhiều cán bộ rồi bộ đội rồi vân vân này nọ khi khác đều tin, còn chúng tin thì chắc phải có cái lý cớ gì đó chứ. Và thứ hai là ông nói là có thể là phải có cái chuyện dương y thì phải có cái gọi là âm y, nhưng mà trong công chúng thì người ta nói rằng từ trước đến nay người ta chỉ nghe chuyện gọi là đông y đối diện với cả tây y, từ đông y hay là y học phương đông thôi, chứ người ta cũng không hiểu là cái âm y là cái gì. Thì không biết là ông có bình luận gì hay không về cái chuyện gọi là âm y đó.
Mấy ông thầy á, mình đã nói rồi, trong kinh điển Phật giáo nó mong lung nhiều, như mình đã có là mình nói là cái biển tuệ trong kinh điển Phật giáo đó, hoặc là trong cái hai nền văn minh của lớn của thế giới là Ấn Độ với Trung Hoa đó, anh có thể nướng vô một cái từ ngữ trong đó rồi anh triển khai khái niệm thôi. Nên mình nói là mình triển khai khái niệm và tùy cái cách diễn giải của mấy ông thôi, ví dụ ông ngồi ở cái bể là cái thế bề về đó ông nói cái gì thì cũng nói bề nói bà cũng có người họ tin. Ví dụ như là mình nói là mấy người mà theo Phật giáo mà đi niệm Phật đó, họ chỉ nói là họ chỉ mong á là niệm Phật đúng ngay cái lúc họ chết họ sẽ được về cái cõi Phật. Họ nói làm sao mà niệm, làm sao mà ngay cái lúc mình chết á là mình được và là chắc chắn có Đức A Di Đà tiếp dẫn. Thì bây giờ họ nói cái đó mình nghe cũng hơi nói lỡ con người họ đức cao trọng vọng, họ chết ngay cái lúc mà họ chết rồi bị tai nạn cái họ chưa kịp niệm Phật thì sao, thì bây giờ họ cũng mấy cái ông trong Nam họ giải thích vậy, thì cũng có thiếu gì người á tới chùa nạp tiền cuối cùng cuối đời vô trong chùa ngày nào cũng niệm Phật, chờ phút nào cũng niệm Phật, và họ tin là trong cái phút niệm Phật mà họ chết tới đó thì họ sẽ được về cõi kia bên Mỹ đấy này, nhiều người đi về bên đó thì cách biện giải của mấy ông thôi, chứ còn về cái mặt tâm linh phía sau á thì mình cũng có hiểu rõ lắm. Nhưng mà cá nhân mình, ví dụ mình là người đọc sách, mình hiểu cái ấn tượng đầu tiên là mình biết là nó lừa, có cái mùi lừa đảo rồi. Nên chỉ nghe xong á thì có thể là trong một cái họ bám víu vào một chữ nghĩa nào đó trong kinh sách họ nói cái chuyện đó, hoặc là họ tự triển khai một khái niệm nào đó và họ phát triển nói là trong tay có tiền có bạc thì nói đầy đó bà người nghe râm râm đó, thì họ nói thì họ ngồi trên đài đó họ nói cái gì cũng được. Mình cũng có triển khai về cái chuyện mà trục vong, trục đôi chết, mình cũng nói là nếu mà trong một cái tàng phái, ví dụ người ở Tây Phương đó, ví dụ cái người mà họ phá thai đó thì họ cũng có thể có vấn đề tâm lý thì bác sĩ trị liệu, thì bên Việt Nam họ làm như vậy thì cũng là một cái vấn đề trị liệu, họ thao túng tâm lý về cái chuyện đó, ví dụ họ giải vong cái chuyện đó mà họ đối với cái người mà đem bỏ tiền ra họ coi đó là một phương pháp trị liệu tâm lý để cho họ vượt qua cái nỗi ám ảnh, nỗi mặc cảm trong đời họ, thì có thể cũng là một phương pháp trị liệu. Nhưng mà mấy cái này họ lấy tiền rất là nhiều, phải không? Họ đi họ trục vong họ lấy tiền rồi làm cho từ cái mê tín này qua cái mê tín khác, hoặc là làm như vậy á thì có thể là bình thường hóa cái việc phá thai đi đó, mình đã lâu rồi mà một tôi đi phá thai xong rồi đi trục thần thức nó ra rồi vậy đó, thì mình thấy là mấy cái chủ đề này á mà ở chùa mà nói một cách mà không có cả thì chưa chắc đã có căn bản về giáo luật mà tùy tiện mà làm những cái chuyện tùy tiện mà diễn giải mấy chuyện này á, thì người ta coi cái chuyện phá thai là giống như bình thường, giống như mình muốn có người ta coi là phá thai là một cái tội lỗi đi, một cái ví dụ như có nhiều trường hợp họ bất đặng đừng thì mình cũng dám phán xét, nhưng mà ở Việt Nam bây giờ phá thai là một phương pháp giống như phòng sản đó, ngoài ý muốn là cũng đi phá, soi siêu âm ra con gái cũng đi phá. Thì cái đó là mấy cái chùa họ nên cẩn thận về những cái chuyện mà họ được quyền hóa giải hoặc phán xét đạo đức về mấy chuyện này.
Vâng, gần đây thì công luận cũng quan tâm một cái phát ngôn được cho là của một vị đại đức ở một cái ngôi chùa thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam được nhà nước công nhận. Và cái phát ngôn đó thì được cho là nó gây ra những cái tranh cãi, đặc biệt là nó đề cập tới một cộng đồng sắc dân ở miền Nam Việt Nam, rồi thì cũng có thể là nó sẽ liên quan tới một cái quốc gia láng giềng của Việt Nam nữa, và nó được cho là gây một số những cái tranh cãi hoặc là nhíu mày hoặc là đặt dấu hỏi, thậm chí quan ngại. Thì không biết là ông có theo dõi cái diễn biến đó không? Chúng tôi mở ngoặc là có thể là cần phải kiểm chứng thêm. Thế nhưng mà nếu có theo dõi thì ông có bình luận gì hay không ạ?
Dạ, có cái vụ ông Nhuận Đức đó. Thì ông đấy là xưa nay là ông cứ nói chuyện là thô lỗ, nói tầm bậy, ông này còn tầm bậy hơn nữa, ông nói hơn kia Thích Nhật Từ nữa. Nhưng mà nhìn thấy là con kiểu phổi bo đó, kiểu trẻ tuổi rồi nóng nổi đó, cho mình cũng có, mình cũng buồn cười thôi, cho mình thiệt sự mình cũng có ghét. Cho nên mình nói rồi, cái ông này ông nói chuyện đó, còn có nhiều người, có nhiều ông sư đáng ghét thì mình đã nói rồi. Còn mấy cái ông này thì thấy tuổi trẻ rồi cứ từ cao từ đài đó. Nhưng mà cái vụ mà ông nói là ông nhảy tiếng Khmer với nói Miến Đen là nó đặt một cái dấu ấn là cái hệ thống giáo dục trong nước đó, nó sai. Nó sai về cái chuyện mà con người Việt Nam mình nó cứ từ cao từ đài, mình là dân tộc chủ thể của một đất nước có nhiều dân tộc nhỏ, một tôn giáo chủ thể của một trong đất nước có nhiều tôn giáo. Rồi họ nói theo kiểu mà độc đảng, độc quyền đó. Rồi xong rồi xúc phạm tới cái dân tộc Khmer. Thì chữ Khmer là sau này trong chữ Hán là phiên âm ra cái chữ Cao Miên đó. Cao Miên là viết phiên âm của chữ Khmer. Hai bên đó là cũng là một cái huyền ngữ sử dụng khi tôn trọng. Khi ví dụ mình nói Cao Miên thì mình có cái sự tôn trọng, mình nói chữ Miên thì người Miên họ xứng với họ thì cũng được. Nhưng mà mình phải biết cái cách điều chỉnh đó. Nhưng mà dân tộc Khmer là dân tộc rất là đáng tôn trọng, bởi vì hầu như là họ là chủ thể của cái đồng bằng sông Cửu Long trước khi người Việt tới. Thì bây giờ mình cũng rất là may mắn là có ở bên cạnh dân tộc Khmer. Nhưng mà vì trong lịch sử á, là cái người Việt Nam mình á, cũng từ cao từ đại, không có giáo dục, chúng đàng hoàng, không biết tôn trọng những dân tộc bản địa, mới mở miệng ra mà nói hỗn như vậy đó. Mà cái nói hỗn này á, dân tộc Khmer không phải là dân tộc bình thường, dân tộc Khmer là có một cái nước riêng nữa. Mà cái ông này á, ông xịa luôn cả cái Campuchia luôn. Rồi dân tộc người ta đó là kỳ quan thế giới cũng có, kỳ quan thiên nhiên cũng có, giống như lần lượt ở Đông Nam Á đó. Bây giờ họ đâu có phải giống thời xưa nữa, đâu phải thời xưa mà mình trấn áp rồi vậy, cũng rất là kiên cường chứ. Nên chứ bây giờ cái chuyện này là chấn động tới Campuchia luôn. Là nó, vấn đề ở đây á, nó không phải là xúc phạm người, một cái dân tộc thiểu số Việt Nam nữa, mà xúc phạm một cái đất nước nữa. Một đất nước là mang tên kỳ thị. Thì Việt Nam họ phải giải quyết cái chuyện này rất là êm đẹp. Cho mình vô trong mấy cái TikTok của mấy cái mạng xã hội của Campuchia là người ta phẫn nộ dữ lắm. Và xưa nay á, cái âm ỉ của giữa dân tộc Campuchia với dân tộc Khmer với người Kinh hoặc những nước Campuchia với Việt Nam vẫn có những cái tranh chấp mà lãnh thổ này, tranh chấp văn hóa rồi vậy đó. Thì bây giờ họ bung lên và cái vạ miệng của cái ông này hết. Nên mình nói là đi giảng pháp mà cứ tùy tiền á, rồi nói tầm bậy tầm bạ, không phải là nội đụng chạm tới người Việt đó. Lúc xưa nói tầm bậy tầm bạ trong Việt Nam á, thì mình thôi mình nghe đi. Bây giờ nói cái này á, không phải là và quốc tế luôn. Mình nghĩ chính phủ Việt Nam á, nhà cầm quyền Việt Nam họ phải xin lỗi chuyện này, bởi vì Phật giáo, cái ông này thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ quản ông này, thì cái cơ quan chủ quản phải xin lỗi cái Phật giáo của Khmer. Và cái Phật giáo Việt Nam bây giờ là chủ quản là cũng Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi nhà cầm quyền Việt Nam, thì phải xin lỗi cả cái nước Khmer. Bởi vì cái câu nói của ông á, xúc phạm cái dân tộc, đương nhiên người mình á, phải giải quyết với người Khmer rồi. Và cái nước Việt Nam phải đi giải quyết với cả nước Campuchia. Phật giáo Việt Nam đi giải quyết với Phật giáo của Nam Tông luôn. Vậy ông nói hồn quá. Nhưng mà mình cá nhân mình á, thì mình cũng thấy ông viết cái thư ra rồi. Nhưng mà mình nghĩ vẫn chưa đủ. Còn cái lời lẽ thì thôi. Mình nghĩ mấy cái xã hội dân sự này, những cái người đó họ coi là cái quán tính mà cái người Việt Nam mình mà coi thường dân tộc khác này, coi thường sắc tộc khác này, là cái đó là do cái nền giáo dục Việt Nam ấy, là từ cao từ đài đó. Lúc xưa họ vô trong mấy cái đám mà miền Bắc á, mà sorry anh nha, nhưng mà mình nói là mấy cái người mà ngoài Bắc á, mấy cái người mà đi theo Đảng Cộng sản ngoài Bắc, họ cứ nghĩ á là họ rất là có ơn với cái nước Campuchia, và họ nghĩ là Campuchia sống được là nhờ họ. Và họ vô trong cả cái mạng xã hội của Thủ tướng Hun Sen đã chửi tục chửi tiểu luôn. Mà chửi vì đông quá, chửi luôn cả Lý Hiển Long rồi vậy đó. Mà cái người Campuchia họ biết tiếng Việt, một bộ phận rất là lớn người Campuchia biết tiếng Việt, họ hiểu cảm tình của Việt Nam rất là mạnh, nhưng mà xưa nay họ nói cũng được. Nên chỉ nhận cái cơ hội này họ bùng cháy luôn. Và cái hình như cái Thủ tướng Hun Sen đó, ông cũng rất là ghét cái thái độ của Việt Nam, những cái người mà vô lỗi. Cái màn xã hội của ông là màn mở, và vô đó nói hộ, nói tục, nói hộ, nói xưng mày tao luôn, mày có biết không có à. Tụi tao thì tụi về bây giờ là cắn xương rồi vậy đó, mà biết không à. Ông thì thoảng ông cũng biết trong ông Hun Sen. Nên chứ sau này á, mình đừng có trách là tại sao Campuchia họ ghét Việt Nam, họ có lý do. Và cái thái độ của cái ông mà gần Đức này đó là một cái giọt nước tràn ly, và mình có hy vọng là họ tìm cách họ chữa lửa chuyện này một cách thành khẩn. ấy là người Khmer với nước Campuchia. Chứ xưa nay là mình chỉ biết là người Việt Nam mình đúng là có một số họ không hiểu biết, họ cứ tưởng là mình là đại ân đại đức với nước Campuchia. Trong lúc đó Việt Nam mình thừa hưởng rất là nhiều từ Campuchia, văn hóa, lãnh thổ rồi gì. Bây giờ không nói đó thôi, ai cũng họ cũng có cái lịch sử thôi. Nhưng mà Việt Nam mình là không bao giờ thừa nhận mấy chuyện đó hết. Và cũng bao giờ nói công bằng như kiểu lịch sử của Tây Phương thế nào là cũng bắt người Khmer, cũng là người Khmer là thiệt sử dân tộc bản địa đó. À, thường thường theo Liên Hợp Quốc họ có những cái điều kiện cho dân tộc bản địa. Người Kinh của mình á, vô đó là vô sau. Nhưng mà đối với nhiều nước họ vẫn có cái đặc quyền đó. Nhưng mà Việt Nam hả, mấy người Khmer họ ghét lắm mà nói ơi, cái gì cũng tìm cách điều chỉnh hết. À, không bao giờ mà thừa nhận họ có một cái đặc quyền gì hết. Với người dân tộc Khmer ở Việt Nam đó, là khi nào cũng nói chuyện miệt thị, rồi ai cũng là con cháu của vua Hùng hết, tại khái cái kiểu đó, cái lần điều đó đó. Rồi ngay cả những cái trò chơi của người dân tộc Khmer cũng tìm cách đổi từ ngữ đi, để cho đàm giảm nhà cái tính cách của dân tộc họ đi, họ ghét lắm. Mình chơi với người Khmer họ cũng ghét lắm. Nhưng mà nhân cái cơ hội này là bùng lên, và mình nghĩ là nó còn bùng nữa, là tại vì cái bảng luân lưu, cái lời nói của ông là chỉ tiếng Khmer phát tán tùm lum trên mạng hết. Và đa số người họ rất là phẫn nộ, giống như là mình cũng chả trắng hơn ai, nhưng mà mình kỳ thị cảm giống như mình là da trắng, họ là da đen vậy đó. Rồi chỉ nói cái tiếng của nhái tiếng người ta nữa, rồi lấy dân tộc thiểu số nữa, chứng tỏ cái giáo dục dân của Việt Nam quá tệ, và không có biết tế nhị tình cảm với là những cái đất nước ở giống như Trung Quốc đó, họ cũng dày đàng hoàng lắm. Không có người họ không phạm mấy cái chuyện mà buồn cười như vậy đó. Mấy cái chuyện này là phạm là khoảng đầu thế kỷ á, giống như là gọi người ta bằng niên, bằng mọi rồi, bằng là thái ta là lâu lắm rồi. Còn bây giờ là cái thái độ này mà lâu nó hiện ra, thì mình hy vọng á là từng cái đệ vụ này nó không phải là mình có lợi ích gì cái chuyện mà nói, nhưng mà cái vụ này nó trở thành là vấn đề quốc tế. Và sau này á, nó những cái thù hành này nó lưu truyền rất là lâu, nó rất là lâu. Ví dụ như thời xưa mình vua Quan Nhà Nguyễn đã đi lấy Trấn Tây Thanh, là vậy, những cái từ ngữ đó là bây giờ nó lạc quá hết rồi. Thì bây giờ tự nhiên mấy người nào khơi lại thôi, giống như trong đầu óc mà kỳ thị người miền tự nhiên nó hiện ra rất là rõ. Và đây là thế kỷ 21 rồi, người ta đã rất là coi trọng cái đa dạng sắc tộc, người ta coi những cái đóng góp, những cái sắc tộc là những cái tự hào, những cái tài sản chúng đó. Thì có cái ông này là ông bắt đầu ngay không? Anh chị mình cũng đang quan sát mình có từ Việt Nam sẽ ứng xử như thế nào.
Tiếp theo cái chia sẻ mang tính chất quan điểm riêng vừa rồi của nhà báo Trần Đông Đức ấy, thì tiện thể ban nãy ông cũng nói đến một số những cái từ gọi là từ ngữ có liên quan Phật học hay là Phật giáo đấy. Gần đây thì cũng thấy là có đề cập ở trên mạng xã hội một cái từ mà nhiều người quan tâm, đó là cái từ gọi là cúng dường. Có người thì người ta đặt ra là có thể là có những cách hiểu khác nhau. Cúng dường có người nói rằng là đó nó liên quan tới cái từ gốc, có thể là cung dưỡng, mà cái này thì dường như là nó chỉ mang đến chất tức là dinh dưỡng thực phẩm thôi, chứ không có liên quan gì đến tiền hay là tài sản cả. Thì không biết là nhà báo có theo dõi cái này không và có ý kiến gì không?
Biết mà đọc trài đó thôi, là cung dưỡng hay là cúng dưỡng hay gì đó. Nhưng mà giống cái Phật học á thì giống như mình đã nói là mấy ông sư đáng lại không được giữ tài sản, không được giữ chùa, thì giống như bốn cái thứ mà gọi là trong cái cõi này đó, giống như mình cúng cho Phật bốn loại, cúng cho tăng đó, thì bây giờ cúng cho Phật thiệt sự là cúng cho mấy ông sư đó, cúng tăng đó. Thì họ có những cái kinh điển khác, cúng hương, cúng hoa, cũng là những cái thứ nó mang tính biểu tượng cao lắm. Và mỗi lần mà cúng như vậy đó, là cái chánh niệm của mình, tại sao mình phải cúng hương, cúng hoa, cúng đèn, ngưỡng đồ đó. Thì cái đó mình lâu rồi mình nghe giảng pháp thì mình không có nhớ rõ. Nhưng mà cũng cho mấy ông sư đó, thì cũng bốn là giống như tứ sư chỉ mà cúng dường đó, cúng dường đó. Thì giống như mình phải cúng cho ông là mình, vì mấy ông này là mình cũng cho ông đồ ăn này, mình cũng cho ông áo quần này, cũng cho ông cái chỗ nằm này, cũng cho ông cái thuốc thang này gì đó. Thì nằm trong đó, vì mấy ông đâu có đâu phải là mấy ông sư đâu được đứng đứng chùa đâu. Bây giờ mình cũng để cho mấy ông xây chùa thôi đó. Thì cúng dường là mình đọc trài ra cái chữ cung dưỡng đó. Cúng dưỡng thì, nhưng mà cúng dưỡng thì mình có thể là cha mẹ mình cũng là cúng dưỡng cha mẹ được. Nhưng mà trong cái Phật giáo nó có cái thuật ngữ đó, và họ liệt kê rất là rõ. Và mấy ông bây giờ là giống kinh doanh trục lợi đó, nên chỉ dùng cái chữ cúng dường đó, nó giống như nó làm cũng là giống như đem tiền nạp cho mấy ông thì đúng hơn đó, để mua lấy một cái sự ăn, giống như cái sự mê tín đó. Giống mấy ông kêu cúng Phật á, nhiều khi nghe rất là vô lý. đất Phật đâu mà cũng rồi nói là mấy ông sư triển khai cái khái niệm mà giống như lấp liếm cái khái niệm đó. Rồi có mấy bà ni cô lên mấy cũng họ có một cái bài để mà hình như họ có một cái tổ chức nào đó và đưa ra những cái lý luận. Ví dụ như là mình thỉnh thoảng mình nghe mấy ông nó cùng một lần điều hết, chắc là họ đi học tập ở một cái chỗ đó nào đó và một cái người giảng và nói ô vậy là mình phải nói như vậy, nói như vậy, và đưa ra những cái ẩn dụ về cái vụ cúng dường. Bây giờ ơi quý vị cũng một ngày chuối thôi mà quý vị hồi hướng cho cả triều chúng sinh, cả chúng sinh vậy, và tôi hạ miệng cười nữa, cười nhiều nữa, thì sự mấy ông nó chỉ thích là cúng tiền thôi. Chứ bây giờ đi vô trong chùa mà cúng trái cây cúng đồ chắc mấy người học cười luôn đó, bởi vì họ đồng tiền họ mua, họ sắp xếp tốt hơn. Nhưng mà thời xưa cái chùa đó hoặc là mấy cái tiền xá đó, cái cuộc sống nó đơn giản hơn, thì cái cách mà người ta để cho mấy người đi tu đó, họ cũng sẽ cúng ở cái điểm là bốn cái thứ đó, là cơm, cái đồ ăn uống, áo quần, chỗ nằm, thuốc thang đó, thì đó đơn giản vậy thôi, là mình cũng cho tăng như vậy. Chứ bây giờ mà cũng kiểu đó họ đâu có chịu, họ phải quy ra bằng tiền nên chỉ thành ra một cái thương mại rồi đó. Vậy là còn nếu mà nói về thuật ngữ Phật giáo thì Phật có rất là nhiều cái từ ngữ phổ thông á, thì mình cũng có thể là phụng dưỡng cha mẹ cũng là một cái thêm cúng dưỡng đó. Thì bắt đầu khi qua bên Phật giáo họ thấy cái từ này á, nó chưa đầy đủ nên họ đọc trải ra, đã thành ra một cái thuật ngữ riêng của Phật giáo là cúng dưỡng. Và bây giờ là mong lung lắm, bây giờ là cũng là thành ra tiền bạc luôn. Chứ thiệt sự mình cũng là bây giờ mình cầm chuỗi với ông chùa cũng là họ cười, mình lố mấy bà sư, ông sư ở lên trên mạng là cười, mà họ cười cùng một bài luôn nha. Ví dụ nhé, mình thấy ông Thích Nhật Từ với cái sư cô gì bên Quốc Duyên á, bên Đại Hàn á, giảng một lần điều luôn cũng là cười nhẹ, nói quý vị cũng ngại chuối mà đang buồn cười quá, giống như là tại sao kỳ ấy, rồi đòi Phật tùm lum ta la hết, được học còn nhiều nhài một cách luôn. Nên chứ mình nghĩ là phía sau này là một cái cơ sở cũng là rất là bài bản về vấn đề mà tuyên truyền với là lý luận đó, và họ luyện cho mấy cái sư Quốc Duyên á, đều nói cùng một lần điều hết, một lần điều có tính chất thao túng tâm lý rất là lớn. Và họ chỉ mong là làm sao mà cũng cho nhiều tiền cho họ thôi. Đó, rồi cũng tiền là mình cứ tưởng là cũng cho mấy ông xây chùa để phát triển Phật giáo, mà cứ dưới mệnh danh là cũng cho Phật. Đó, dạ. Yeah.
Thưa quý vị đang theo dõi chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt. Thưa nhà báo Trần Đông Đức, cũng có người họ nói luôn rằng là mặc dù chẳng hạn như có thể là có cái chuyện là nói chạy cái từ cung dưỡng ra thành cúng dường đi chăng nữa, thì cũng có thể một cách hiểu này, người ta nói thường là cúng cho những người đã mất rồi. Còn đây là người ta quan sát, người ta cho rằng là cái chuyện là không phù hợp khi mà ngay thậm chí không cần phải vào giờ ngọ nữa, là bất cứ giờ nào đi cả đoàn rồi thì mặc theo kiểu của nhà sư như vậy, rồi thì mang theo cả những cái bao bố bao túi để mà mọi người cho tiền vào đấy này nọ cái khác.
Thực thì chỉ lấy đồ ăn, bây giờ mấy người lấy tiền thì giống như mình thả tụng cái thương tiền mới. Còn cái chữ cúng dường thì cũng chữ cúng là mình biết là trong chữ Hán nó có hai âm, một âm là mình giống như cung cấp, một âm là cung với cổng rồi gì đó. Thì tuy cái một cái chữ có thể nó đọc ra nhiều cách, nhưng mà khi mà họ đọc ra cái chữ sau là chữ dường đó, thì cái chữ đó, cái chữ cúng dường á, mình có thể là phụng dưỡng cha mẹ, mình cũng kêu là à chữ đó cũng có thể là trong chữ cống hiến luôn á. Nên chỉ cái cách họ nói là chữ Hán mỗi chữ mỗi nghĩa, có nhiều chữ nó nhiều nghĩa nữa, có nhiều chữ nó có nhiều cách đọc khác nhau, và tùy tiền theo đó họ thay đổi cái ý nghĩa ấy. Thì một trong những cái chữ mà cúng dường thì đó, thì họ đọc ra thành cúng dường để đó biến thành một cái thuật ngữ của Phật giáo đó, để cho mấy ông ấy là nghe nó khác đi một tí. Thì nhưng mà cái chữ giống như là đọc trài đó thôi à. Nhưng mà có hẳn là cái sự này cũng là nói chung là chữ mà gần nhất là chữ cúng gì đó. Thì trong cái chữ cung cấp á, giống cái chữ cho đi đó. Rồi tiếng Anh thì giống như là hiểu mà đơn giản thế này, hiểu kiểu phàm phu thì mình để cái đồ đó mình cho đó. Đó. Nhưng mà chữ cho mà nó không có chữ cung kính á, không có cung kính á, thì mình phải dùng cái từ khác. Nhưng mà một hình thức mình cũng là giống như offering này đó. Đó. Nên mấy cái người mà đi tu á, thì họ nhờ cái quần chúng, tăng chúng, họ cần cái người mà Phật tử cũng mà mình cũng cần cầu bảo, giống như không cần bảo thì đó là một cái sự cũng chưa chư Phật lớn nhất. Thì đại khái họ giải thích cũng là một cái thuật ngữ, mình không cần chấp vô cái từ ngữ đó, nhưng mà mình coi cái hành động của mấy ông này á là bây giờ là cũng tiền thôi, thì cũng mấy cái kiểu mà hương hoa đồ vậy á, là mấy ông nhau cái cười hơn nữa. Bây giờ người Bắc á, ngoài Bắc á, mà đi mà vô trong chùa mà cầm trái cây đồ đi cũng á, là họ thấy là buồn cười luôn, bởi vì cái thứ đó họ dùng tiền họ mua và tất cả đều đổi ra bằng tiền hết. Thì mình chỉ trích á, là chỉ trích cái họ làm mất cái họ làm mất cái lúc đầu rồi bây giờ á, cũng cúng dường á, trong chùa thì chưa được, thì bây giờ đi ra ngoài dùng hình ảnh của khất thực luôn, nhưng mà thu tiền, nó rất là buồn cười, phải không? Đó, thì cũng rất là buồn cười. Ví dụ như họ nói, ô, chọn đi xây một cái chùa, thì bả tỉnh cũng vô để mà xây chùa thì nó khác. Còn bây giờ là một cái cơ sở thiên tài, họ tập, họ dùng tiền đó, họ mở những cái khóa tu, họ mở những cái chuyện mà giống như là, mình nghĩ giống như là kinh doanh nhiều hơn.
Và cũng có ý kiến ở trong dư luận, họ cho rằng là đây là nếu như đấy, mà ở trong những cái tăng sĩ của giáo hội Phật giáo chính thống của nhà nước Việt Nam hiện nay ấy, có những cái người mà có những cái phát biểu không phù hợp với cái tiêu chuẩn của văn hóa, tiêu chuẩn của cộng đồng, hay là thậm chí là có những cái liên quan đến vấn đề về mê tín dị đoan, hoặc là thậm chí là có những phát ngôn mà còn có thể liên quan đến vấn đề về pháp luật nữa cơ, chứ không phải đơn giản và chịu trách nhiệm đó. Rồi thì hoặc là vẫn có những vấn đề nữa là nếu như mà có những cái chuyện được cho là lạm dụng đấy, về vấn đề tài chính rồi công quỹ rồi tài sản, đặc biệt là cái chuyện tài sản của cá nhân nữa, vân vân này nọ cái khác, thì cần phải có cái sự rà soát lại. Và không chỉ rà soát lại với những cái cá nhân đấy, mà thậm chí là phải rà soát lại các tổ chức đấy, hệ thống chùa chiền cơ sở tôn giáo ấy, hoạt động tôn giáo hoặc là thậm chí kinh doanh tôn giáo. Rồi thậm chí là người ta, nhiều người còn nói rằng là ngay cả cái giáo hội đấy nếu có vấn đề thì có khi là phải giải thể như thế nào đó để mà lập cái khác. Thì có rất nhiều những ý kiến khác nhau, và người ta nói rằng là nhà nước Việt Nam đã làm cái chuyện đốt lò rồi thì tại sao không làm cái này nếu như đây nó có vấn đề như thế, thì ý kiến của ông thì thế nào?
À, thì cái này là tại vì giống như cái nghiệp quả của cái thời xưa, họ muốn thao túng Phật giáo, họ muốn biến Phật giáo trở thành một cái công cụ của họ, thì bây giờ họ phải chịu trách nhiệm thôi. Chứ còn Phật giáo hoặc là một tôn giáo nào, họ phải độc lập với chính quyền. Mà vì hiện tại cái Phật giáo Việt Nam là không có độc lập với chính quyền, nói thì nói vậy thôi, cái tôn chỉ của họ là dân tộc đạo pháp xã hội chủ nghĩa đó, là họ đã bám theo cái cương quyền và họ được hỗ trợ rất là mạnh, ngay thậm chí là mấy cái nước khi có cái vụ mà Bộ Công an phải giúp cho cái chùa để mà thu tiền cúng dường đó. Thì cái này là mình nghĩ là cái trách nhiệm cuối cùng vẫn là Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi vì họ bày ra cái chuyện này trước nên chứ họ phải chịu trách nhiệm. Còn một giáo hội mà một cái đất nước mà rõ ràng á, thì cái giáo hội họ phải độc lập với các hoạt động của chính quyền chứ, họ cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và những cái người mà làm sai đó thì thường thường là có một cái tầng nào đó họ chịu trách nhiệm, một số họ chịu trách nhiệm cá nhân. Còn bây giờ á, họ cũng giống như một cái tổ chức là hoạt động theo cái giống một cái đảng cán bộ đó, là giống như họ là một cái đảng tổ chức mà mang tính cán bộ đó, hoạt động có tầng lớp hoặc có chức sắc đàng hoàng, mà chức sắc về mặt hành chính á. Nên như ví dụ những cái ông sư mà sai đó, họ để quân chúng tẩy chay, thì bây giờ họ làm những cái biện pháp kỷ luật. Bật đến cao của mấy cái tổ chức này là Đảng Cộng sản với nhà cầm quyền đang nắm. Nên như cái chuyện này á, là mình nghĩ là cái cơ cấu của họ đó không phải là giải tán là gì hết á, mà cơ cấu của họ bay ra, họ đã làm dùng cái cơ chế này để thu tóm hết tất cả Phật tử toàn quốc, giống như ai cũng giống như gần như thuộc về giáo hội đó. Một sớm một chiều họ thu tóm hết, và tất cả những cái giáo hội, những cái tổ chức mà nằm ngoài giáo hội là hơn như là không được hoạt động hợp pháp. Nên di chuyển này, cái chuyện bê bối này nó ảnh hưởng tới là cái người nào mà bày ra cái này, bây giờ họ phải ôm tròn cái hậu quả. Chứ không thể nào mà đổ lỗi lên mấy cái người Phật giáo, đổ lỗi chung cho Phật giáo và đổ lỗi chung cho những cái nhà sư trong cái giáo hội quốc tế này, không chứ, hoạt động như một cán bộ vậy đó. Cái cơ cấu của họ bây giờ là giống như một cái tăng đoàn, giống như một cái cơ sở có tính chất hoạt động như một cái đảng cán bộ vậy đó. Và thấy ông họ kỷ luật mấy ông này, họ khóa miệng mấy ông này là 2 năm gì đó. Mặc dù mình nghe thì mình cũng thỏa mãn, nhưng mà nó cũng hợp lý. Ví dụ như mấy ông này là phải họ chịu trách nhiệm với dư luận, họ ra ngoài họ phải nói chuyện giống như cái nước mình giống như sống trong cái độc tài đó. Thì bây giờ ông nghe bịt miệng ông Trần Quang 2 năm, nhưng mà bịt miệng nhất cũng là tránh cho ông. Bây giờ ông phải trả lời trên cái chuyện này trước dư luận này, giống ông Nhuận Đức rồi phải trả lời trước dư luận này, hoặc là để quân chúng họ thấy những cái lỗ bịt này, trong cơ quan công an họ chỉ điều tra, và để quân chúng họ ông phải đối diện những dư luận này. Chứ bây giờ ở trong chùa không được nói cái gì cũng là một cái hình thức là giống như là né được á, là giống như là trốn luôn á, trốn luôn với quân chúng á, thì cũng là một cái kênh mà an trí rất là khôn ngoan, phải không? Thì mình á, cá nhân mình á, muốn ông ra ngoài á, gặp ngoài họ đối chất giống như kiểu Tây Phương vậy đó. Đối chất thầy làm như vậy, ông làm như vậy, ông làm như kia. Thì trả lời á, cứ để lên, bởi vì cái chuyện mà xấu của ông á, bây thời điểm này cũng rất là thích hợp. Cái ông Nhân Đức á, là ông nói lỗ để cho ông ra ngoài, cho người ta thách thức ông á. Thì mình giờ Việt Nam đâu có cái quyền đó, là mấy ông này bây giờ giải quyết riêng đi, biệt chúng ông một thời gian, biệt chúng cũng chưa là đúng. Bây giờ mấy ông này phải trả lời với quân chúng về những cái sai trái của ông, mà muốn hỏi ông á. Mình muốn hỏi thằng ông cái bằng tiến sĩ đó ông lấy như thế nào, phải không? Chứ không phải là ông đi biệt chúng rồi bây giờ mờ mờ, xóa xóa mờ đi, cũng ai biết là như thế nào hết. Anh hiểu ý mình nói không? Nên gì là cái chuyện ở Việt Nam, cái chuyện mà là cái giáo hội mình gọi là giáo hội quốc doanh đó, là họ phải chịu trách nhiệm mấy chuyện này, và họ chịu trọn gói luôn. Nếu mà những cái cá nhân đó họ không có thể chịu đựng được dư luận cá nhân họ, thì cái giáo hội họ phải chịu trọn gói luôn. Giống như bây giờ những cái chuyện mấy ông này làm sai, là cái giáo hội đó không phải là đúng, mà giáo hội phải chịu trách nhiệm. Giống như là bên Tây Phương này mà mấy cái chuyện mấy ông linh mục mà làm sai đó, là giáo hội phải chịu trách nhiệm chứ. Trả tiền trả đồ tùm lum hết á, đền tiền đền bạc chứ đâu phải là đưa mấy ông đi biệt chủng xong rồi là xóa mờ mọi chuyện, rồi còn như chuyện bê bối nữa, nhưng mà từ từ họ sẽ bung ra.
Vâng, thưa nhà báo Trần Đông Đức, trở lại trường hợp của nhà tu hành Thích Minh Tuệ đấy, thì vừa rồi thì cũng có cái ý kiến của một dân biểu gốc Việt đấy tại cái Hạ viện tiểu bang California, thì cũng có gửi cái thư đề nghị tới đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đấy, là để quan tâm tới trường hợp của nhà tu hành này. Thì nhân tiện đó, người ta cũng đặt câu hỏi là thế này, thì không biết là cần phải làm như thế nào, tức là nhà nước rồi nhà cầm quyền Việt Nam cần phải làm gì đấy, là như thế nào để mà đảm bảo được cái quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng, thực hành tín ngưỡng của nhà sư này, và đồng thời cũng là đảm bảo cái an toàn, trong đó có an toàn tính mạng cho ông. Thì không biết là nhà báo Trần Đức có cái bình luận gì hay không, và ông có cái dự đoán hay là cái viễn kiến gì hay không?
Xưa nay mình nghe những cái chuyện mà đàn áp tôn giáo Việt Nam là thường thường như là một cái đề tài chính trị, bởi vì Việt Nam là có một cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là bị vô hiệu hóa bởi Đảng Cộng sản năm 1981. Thì xưa nay mình bị là, ví dụ mình nói tự do tôn giáo thì mình sẽ nhắc tới những cái nhà linh mục bất đồng chính kiến, hoặc là những cái tăng sĩ bên giáo hội Việt Nam, Phật giáo Việt Nam thống nhất. Nhưng mà bây giờ cái sự đàn áp tôn giáo, cái vấn đề này là mình nói cá nhân mình là người ở hải ngoại đấy, họ nói một cách mà công bằng hơn á. Thì trường hợp Thích Minh Tuệ, trên mặt lý thuyết là bạn là một cái người đi tu ở trong nước, và bây giờ họ tu hành không có đụng chạm gì, không có tiền lệ về biên giới quốc cộng thứ 75 là gì hết. Mà bây giờ vì cái sự mà hiếu kỳ của quần chúng, vì sự quan tâm của quần chúng, họ sẵn sàng họ đe bẹp và trấn áp một cách là tinh vi như vậy. Thì bây giờ đây cũng là chủ đề về tự do tôn giáo. Và mình nghĩ là không những là bây giờ lại là đại biểu của tiểu bang California là tả đức trí, mà người ta sẽ yêu cầu vì cái sự an nguy, người ta có thể là vấn đề này cũng là vấn đề thỏa thuận về nhân quyền, về tự do của Mỹ với Việt Nam đó. Thế thì mình ở chơi Việt Nam vẫn có một số điều kiện, thế là ôi chứ đừng có làm mà xấu quá, giống như một cái nước độc tài đó. Mình chơi với chú mình cũng xấu mặt đó, đại khái như là Mỹ với Việt Nam bây giờ nó vẫn có những cái đối thoại về nhân quyền đó. Chơi với nhau thì cũng phải tiến bộ lên, và bên này có một số nguyên tắc. Thì Việt Nam cũng là tính cách là bao biển đó, Việt Nam cũng có một số nguyên tắc, nhưng mà hai bên để đồng thuận thì cái vụ mà ví dụ như giả sử có cái chuyện gì xảy ra với Thích Minh Tuệ đó, thì có như một cái khủng hoảng quá lớn luôn á. Và tùy theo cái cảm xúc của dân chúng Việt Nam, là ví dụ Việt Nam mà dân chúng họ yêu mến, vậy là họ thấy một cái sự uất ức là họ xuống đường á, họ giống như họ đòi hỏi mà sự bất đồng ở trong quân chúng á, quá lớn, thì cũng là một cái vấn đề an ninh cho Việt Nam đó. Việt Nam họ phải giải quyết cái vấn đề này rốt ráo, thứ nhất là liên quan tới dư luận quốc tế, thứ hai nữa là lòng người trong nước quân chúng. Bây giờ họ nói là ô Việt Nam 80% Phật tử đi, gần về theo Phật giáo đi. Thời xưa thì họ cảm giác là giáo hội Phật giáo Việt Nam họ ra cái công cụ đó, họ nắm cái phần hồn của mấy chục triệu tín đồ Phật giáo. Thì bây giờ cái người Phật giáo họ quay lưng rồi, họ đi theo một hình ảnh khác, họ quay lưng ấy, thì họ mất cái quần chúng nó nhiều lắm. Tại vì nhiều người Phật giáo đó, họ đặt họ đó, mấy người họ cứ đặt họ là ôi Việt Nam là quốc giáo rồi, vậy họ nghĩ họ là người Việt Nam chân chính khi họ theo Phật giáo, thì cái tâm lý nó nhiều lắm. Thì bây giờ là Cộng sản Việt Nam mà thao túng được chuyện đó rất là lâu. Và bây giờ có những người họ nói ô Phật giáo với là xã hội chủ nghĩa là hai cái khác nhau đó. Phật giáo là một cái tôn giáo quốc tế luôn, chứ đâu phải của đặc sắc của Việt Nam đâu. Và mấy người đó họ muốn lái Phật giáo vô cái Phật giáo Việt Nam riêng, thành một cái hệ phái riêng để mà thao túng về vấn đề giống như là tư tưởng dân tộc đó, chủ nghĩa dân tộc đó. Thì bây giờ đó là đúng đó, thì Thích Minh Tuệ cùng tư dân tộc nó ra đó. Bây giờ họ mà họ trấn áp kiểu này thì họ sẽ mất rất là nhiều cái người mà xưa nay họ mặc nhận họ là người Phật giáo và họ là người Việt Nam, và họ kiên cố cái lập trường đó như một cái bản sắc riêng của dân tộc Việt Nam đó. Thì bây giờ đó cũng là phát sinh từ dân tộc ra đó, thì bây giờ mà đàn áp kiểu đó là có những họ mất rất là nhiều. Nên cái chuyện mà thế giới họ cũng sẽ quan tâm, và quan trọng nhất là cái tâm lý của người Phật giáo trong nước họ thay đổi, họ sẽ quan tâm vào cái đấy rồi. Một cái pháp nạn, một cái đe dọa tới cả một cái giống như cái quyền tự do tín ngưỡng của họ đó. Giờ mình thích Thích Minh Tuệ quá trời, mình muốn tín ngưỡng vào nhà cầm quyền ám muội dẫn dắt đi nơi khác. Thì nhân dân đó là một cái tàn phá bất tâm, chuyển kiến trong xã hội bùng nổ. Thì bây giờ mình cũng muốn là các cái nước Tây phương, chính quyền Mỹ như vậy, họ có những cái phương án, họ hiểu rõ cái vấn đề nhiều hơn và họ sẽ quan tâm. Thứ nhất là một cái sinh mạng, phải không? Thứ hai là một cái cuộc vận động xã hội, một cái cuộc thay đổi xã hội. Thì mình cũng hy vọng họ nhìn được cái góc nhìn đó và họ sẽ tiếp tay cho cái khát vọng của người Việt Nam mình.
Vâng, thế tới đây chương trình podcast câu chuyện cuối tuần của VOA Tiếng Việt xin được khép lại. Và chúng tôi trân trọng cảm ơn nhà báo Trần Đông Đức đã dành thời gian tham gia chương trình và chia sẻ các góc nhìn của ông trên quan điểm riêng. Chúng tôi cũng trân trọng, chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình này. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin cảm ơn anh Quốc Phương và xin cảm ơn quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tôi Trần Đông Đức rất hân hạnh được nói chuyện hôm nay. Thank you.